Sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bủ Trì, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có duyên là lần thứ hai trong năm mới này chúng ta gặp nhau trong mấy ngày tu tập ngày. Nhưng mà hôm nay thì lại có đặc biệt ngay một cái ngày nữa là ngày mùng 6 tháng 3 của âm lịch. Và quý vị biết ngày mùng 6 tháng 3 này là ngày kỷ niệm ngày gì không ạ? Ngày Thanh Minh phải không? Thanh Minh là ngày gì ạ? Thanh Minh là ngày đi tảo mộ. Tảo mộ là gì ạ? Tảo mộ, chữ tảo là sớm, tảo là mới, tức là làm cho cái ngôi mộ được sạch, thăm viếng ngôi mộ và mình làm cỏ rồi mình sơn phết cho những cái ngôi mộ được sạch. Đó là truyền thống của ông bà mình, nên dân gian có cái truyền thống là thanh minh. Nhưng mà đặc biệt hôm nay chúng ta lại ngay cái ngày thanh minh, và do ngay ngày thanh minh nên người ta đi tảo mộ, mình đi tu tập ít một chút, đó cũng bình thường thôi. Tại vì ông bà ngày năm mới có ngày nên mình viếng mộ ông bà. Người ta sống thì có cái nhà, chết có cái nấm mồ, phải không? Con cái thể hiện lòng hiếu thảo bằng cách đi thăm viếng mộ phần, đốt một nén hương, một cái nhành hoa, cúng dĩa trái cây, sơn phết hoặc làm cỏ khu vực mộ của ông bà, để thể hiện cái lòng hiếu thảo. Và những cái người đi sau ngưỡng vọng biết tới những cái người đi trước. Nhưng mà chữ thanh minh ở trong dân gian thì nó có cái truyền thuyết. Ngày xưa có một cái ông vua nọ, ông bị loạn thần lật đổ, có nghĩa là người ta đứng lên ta lật đổ ngôi vua, gọi là xoán vị á. Mà ngày nay á thì mình gọi là đảo chánh, ngày xưa á thì gọi là cướp ngôi. Do đó mà ông được một số cái trung thần á mới cứu ông đi ra khỏi cái nơi nguy hiểm đó. Và trên bước đường lưu lạc để mà tránh cái bàn tay sát hại của một nhóm tham quyền, thì ổng mới được một cái người cận thần rất giỏi về võ và giỏi về mưu kế mưu lược, đã giúp ổng từng ngày bước qua những cái tai nạn hiểm nghèo trước mặt. Do ông Mạng Đế Dương nên ông không có bị nguy hiểm bị chết, mà bị nguy hiểm về ở trong cuộc sống này suýt chết. Như vậy thì trải qua nhiều năm tháng, vị cận thần này đi theo ông vua và hy sinh cả cái cuộc đời, cả tiền bạc vật chất rồi cả gia đình để cứu ông vua và lo cho ông. Đến một ngày thì các cái cận thần trung thành mới liên kết lại, thành lập lại, củng cố lại quân đội, và cuối cùng kéo về hoàng cung để đánh lại cái người mà cướp ngôi vua đó, là ông Quan Cận Thần cướp ngôi. Thì trong cái trận chiến ác liệt thì nhà vua đã chiến thắng và tóm thâu nước nhà lại trong tay. Do đó mà ông làm một cái buổi lễ đăng quang sau khi mà trở về ngôi vị đế vương. Thì tất cả các triều thần mà trước đây đã có công trong lúc mà ông chạy loạn, trong lúc mà ông tập hợp binh mã để trở về hoàng cung lấy lại ngôi vua đó, thì đều đưa lên cái danh sách gọi là danh sách công, ghi công, giống như là tổ quốc ghi công vậy đó. Và thăng chức rồi thưởng, ví dụ người này từ chức gì lên chức gì, và thưởng bao nhiêu lượng vàng, bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò, vân vân, ban thưởng hết, thưởng rất là hậu hỷ đối với người có công đối với tổ quốc, và có công gọi là hộ giá. Hộ giá tức là công cứu vua đó, bảo vệ vua. Như vậy thì cái ông Quan Cận Thần mà đã từng nếm mật nằm gai với ông vua đó, thời thở Hàn Vi không có ông Quan Cận Thần này, ông vua đã chết rồi. Nhưng mà trong cái danh sách ban thưởng cho tất cả các cái vị mà có công với vua đó lại sót tên ông này, tức là không có tên này chống. Ông mới thấy buồn cho nhân tình thế thái quá. Người ta thở Hàn Vi á, kết nghĩa huynh đệ chứ, ông vua kết nghĩa huynh đệ ông nữa. Nghĩa là hai người chạy loạn, và ông vua là vua chứ cũng mặc đồ nông dân đi, cũng nếm mật nằm gai, rồi trải nắng dầm xương, từng đói từng no, giàu sống ra chết, giàu chết ra sống, vân vân. Nhưng mà ông vua không có nhớ lại. Bởi vì nhầm khi là hồi vợ chồng, hồi khi tắm mặn, có nghĩa là lúc khổ có nhau, mà lúc giàu có vợ bé, giống vậy. Nên anh em thì lúc khổ máu chảy ruột mềm, lúc giàu cái anh em mình đợi nhà tính mượn tiền rồi, nghe không? Lúc khổ lại giờ ai lắm, vô uống ly nước, uống ly rượu ha. Cứ tới giàu lại nhìn sáng nhìn thấy mà mình là né sợ mượn tiền. Nên thấy vậy đó, nên cuộc đời nhiều khi người ta thấy vậy người ta chán, nên có cái bài hát: đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, phải không? Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cái cuộc đời. Cái bài hát đó là bài thói đời. Nên ông Quan Cận Thần này, ông thấy ông vua ông xử với mình vậy, thấy bài thói đời vậy, ông nên hát bài thói đời. Ông bỏ hết tất cả cái, ông còn mẹ già, mẹ đâu tám mấy tuổi đó, ông mới cõng mẹ anh cho em đi vô rừng. Ông thấy cái cuộc đời này bạc bẽo quá, mình đã từng hy sinh cho đức vua vậy, đã từng kết nghĩa huynh đệ vậy, nhưng cuối cùng lên làm vua quên mất tiêu thằng em ruột này. Ở cuộc đời nó vậy đó, nên ta là tham sang phụ khó, cuộc đời nó vậy. Ông thấy ông chán quá, ông cõng mẹ ông vô rừng, ông sống chậm. Thì ông vua tới một cái ngày nọ, đâu đó hết rồi, phong quan tiến chức hết rồi, ông vua mới nhớ lại cái thời Hàn Vi, ông đi đó thấy kinh hoàng, ngủ đêm rồi bị giặc giả, bị người ta chiêu sát, vân vân. Ông mới nhớ lại là ông này đã từng cứu ông, từng này đã từng đi theo ông, dậm chừng tên đạn. Vì sao bây giờ ông quên mất bản luôn? Tại công việc nhiều quá, hoàng cung đưa đến bao nhiêu cái để xử lý, ông quên bản đi. Bắt đầu ông giật mình, ông là chết rồi, sao mà ông em mình mà giờ mình lại quên ông đi ta. À, như vậy thì mới đầu mới kêu quân lính đi ra là đi kiếm ông quan cận thần này. Và người ta đi tới cái làng của ổng đó, thì nói ổng đã cõng mẹ đi đâu châu rừng mất rồi. Ông vua mới tay quân lính tập hợp đi kiếm này. Kiếm gặp, kêu ổng ra ổng không ra. Ổng là ổng đã vô rừng rồi thì ổng không ra nữa, ổng ở chết trong rừng luôn. Thì ông vua mới loa cái loa nè, loa là ông vua là xin mời quan về để mà phong quan tiến chức cùng vua hưởng vinh quang phú quý. Ổng là ổng ra. Khi mà ổng không ra vậy đó, ông vua ổng nói là bây giờ bàn với quan cận thần mấy quan mà gọi là quân sư quạt mo rồi đó, vòng á nhiều lắm, đi lên làm vua nhiều quân sư quạt mo lắm, đi theo bệ hạ anh binh, bệ hạ anh binh thấy dám rồi đó, bàn sao mà lôi ông này ra cho bằng được, đem về làm quan để ông trả ơn cho ông này. Cái mục đích đó là ông muốn trả ơn cho ông này thăng quan tiến chức, rồi ban cho ruộng vườn nhà cửa, rồi cưới vợ, rồi cho ban cho những người hầu đẹp đồ để cho ông vinh quang phú quý, rồi nuôi mẹ. Mục đích của ông vua, ý của ông vua vậy. Mình nói là cái tâm sự của ông vua buồn quá à. Vua nói với các ông thái giám với mấy quân sư quạt mo vòng đó, giàu lên nhiều người nịnh lắm xung quanh á. Cái mà ông mới là hiến kế là bây giờ ông không ra phải không, bắt buộc ông phải ra. Hỏi sao vậy? Bây giờ đức vua ngoài sau hậu của cái cánh rừng đó, đức vua đốt bên trái cánh rừng, đức vua đốt bên phải cánh rừng, đức vua đốt còn chừa cửa một à. Ông phải chạy cổng mẹ ông chạy ra thôi chứ không lẽ lẽ chết mà ở trong đó sao? Do đó mày đốt ba cánh rừng. Mà quý vị biết tháng hạn mà gió mà, ông này mới cổng mẹ, cổng mẹ chạy kiếm cái chỗ mà trống để không có đốt á, để cứu mẹ mình. Ông chạy tự trong chạy ra mà chạy làm sao mà gió nó đàn kiểu đàn tới đây mà lá khô rừng tháng hạn mà. Ông cộng chạy mẹ cổng ra, cổng chạy mới giữa đường thôi là lửa nó đã táp rồi, đã cuốn hai mẹ con chết luôn ở trong đống lửa. Ông vua mang tội giết người. Và giết ai? Giết người đã cứu mình. Người ta ở bên dân bên ngoài người ta đâu biết ông vua kêu ổng ra, mà nói là ông vua đốt để mà phi tan. Có nghĩa là giết người diệt khẩu. Chắc ông này hồi xưa đi với ông vua nè, mà ông vua này chắc ổng gì bậy bạ dữ lắm nè, nên bây giờ ông muốn giết người diệt khẩu nè, không phong chức quan cho người ta mà còn lại giết hai mẹ con người ta nữa. Ông vua bật bị mang tiếng đời. Đời đâu biết đâu, đó là ta trốn vô rừng rồi như vậy rồi mày còn chi xác nữa. Có gì thấy không? Đời mà nói là ta trốn vô rừng vậy còn chi xác nữa. Người ta không muốn rồi. Vậy là ông này đi theo ông vua là biết nhiều chuyện bí mật của ông vua lắm à. Nên ông vua muốn giết người diệt khẩu nè. Cái người công người ơn của mình vậy đó, mà vậy xứng đáng làm vua hay không? Ông vua một nỗi buồn này chồng lên nỗi buồn kia. Nên ông lúc đó ông không có ai biết làm như thế nào, ông rất là buồn. Nên có một ông trung thần hiến kế là bây giờ là bệ hạ hãy công bố trước dân chúng là cái mình đã làm vậy là vậy vậy với tấm lòng của mình vậy đó, chứ không phải là thật là mình giết hay là không giới ơn, mà do là sau khi dở về ngôi vị vua rồi bao nhiêu cái phải diệt, bao nhiêu cái phải phong, bao nhiêu cái củng cố đất nước mình quên. Bây giờ đốt rừng là chủ yếu muốn này chạy ra thôi, chứ không phải là đốt để diệt khẩu gì đó. Ông vua muốn nói với dân chúng là như vậy, người ta mới gọi là thanh minh. Có nghĩa là thanh minh cái lòng của mình không phải như vậy, nhưng mà giờ vô cái thế như vậy rồi. Nên mày là mình là nói như người ta tưởng mình như vậy thì gọi là thanh minh. Thanh minh cho người ta hiểu. Nên nó từ thanh minh nó đi trong dân gian. Mình muốn nói một cái vấn đề gì mà mình hàm quan, mình phải thanh minh cho người khác biết. Là cái đó là thanh minh, là giải quan một cái vấn đề ra cho người khác biết, là gọi là thanh minh. Do đó ông vua mới đem hai mẹ con trái xém ra đó, mới làm một cái buổi lễ gọi là như là lễ chi điệu mình vậy đó, tức là làm lễ đối với ông quan cận thần, tức là cái nghi lễ của một vị quan cấp cao của mà đất nước, và làm mộ, xây lăng mộ luôn cho nên cái ngày đó ngày tảo mộ đó. Tức là nó liên quan từ đó trong dân chúng tới ngày thanh minh, tức là ngày giải hàm quan của đức vua. Và chính giải hàm quan đó ông vua mới phong cho mày, chi phong cho mày là được cái chức gì đó, rồi á là con cháu những người bà con dòng họ là được hưởng phú quý gì đó, rồi đồng thời làm luôn cái lăng mộ cho hai mẹ con luôn, trở thành như là một cái người có công đối với tổ quốc, ghi bản vàng danh dự ngoài trước luôn, là người này đã từng có công với tổ quốc như thế nào nào, nên làm sạch cái lăng mộ xung quanh đó, xây dựng nó mới liên quan tới nấm mộ là chỗ đó đó. À, nên đó, trong dân chúng à, người ta mới lấy ngày đó gọi là ngày thanh minh. Như vậy, thanh minh đó là thanh minh của thế gian, bắt đầu chúng ta truyền từ đời này tới đời khác gọi là ngày thanh minh. Mà trong chuyện Kiều Nguyễn Du có nhắc tới về thanh minh đó, thanh minh trong tiết tháng 3, một là tảo mộ hay là đập thanh gì đó, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Nên ở trong cái tự điển á, nó giải thích vậy. Thanh minh, thanh minh là một cái buổi đi chơi vào mùa xuân. Sao thấy nó trẹo trẹo quá nghe. Thanh minh không phải buổi đi chơi đi cúng mộ, phải đi chơi nó khác. Nên đi cúng mộ mới thấy cái mộ của Đạm Tiên đó. Thí Kiều thấy mộ Đạm Tiên á, xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh là gọi là mã lạng đó. Nghĩa là cô Đạm Tiên á là một cô kỹ nữ, tất nhiên là như là một cái người mà làm gái giang hồ á, kỹ nữ hồi xưa đó, sương gió bụi trần, như vậy làm kỹ nữ ở trong lầu xanh. Lầu xanh là cái lầu màu xanh, nhưng ngày xưa cái lầu xanh đó là những nơi các cô kỹ nữ tiếp những người đàn ông. Từ cái lầu xanh là cái nơi, cái lầu thì màu xanh thiệt, nhưng mà nơi đó là các cô kỹ nữ tiếp khách, nên từ đó cái từ lầu xanh đi vào trong dân gian. Nếu mà ai mà làm kỹ nữ hay làm cái gì mà liên quan tới tới cái lãnh vực đó thì người ta gọi là gái lầu xanh. Chứ thực ra cái lầu xanh thì lầu màu xanh thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà xuất phát điểm ban đầu á, cái người lập ra cái đó thì sơn cái lầu đó màu xanh, nó khác với cái nhà thường của người ta, để cho biết cái nơi đó là cái nơi kỹ nữ tuần tiếp đó, nên từ từ đi vào trong dân chúng luôn. Do đó mà Đạm Tiên là một cô kỹ nữ, nên á mà cô kỹ nữ đi tảo mộ thì ngày xưa đâu có mã đá, mà mã thì là mã đất, nên khi mà thanh minh là ta mới trồng đất lên, nên cái ngôi mộ nào mà cao thì ngôi mộ đó là hạnh phúc lắm, tôi có con cháu đi thăm và bồi cái mã lên. Còn cái ngôi mộ nào mà nó xè xuống đất á là cỏ mọc tùm lum hết mà không có ai chăm sóc hết thì đó gọi là mã lạng. Mã lạng tức không con không cháu, không người thân chăm sóc, người cái mồ đó bất hạnh, gọi là ma bất hạnh. Như vậy thì ta coi cái mã là ta biết người đó có con cháu thăm viếng thăm nom hay không à. Do đó Đạm Tiên á làm nghề kỹ nữ đó nên không có ai thăm viếng thăm nom đâu, con cháu làm nghề kỹ nữ đời rồi chết luôn, đâu con cháu đâu, nên xe xe nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Xe xe nắm đất là đất gò mã lạng nữa, mà mã cỏ không đâu ai làm, đúng không? Như vậy thì nói không con không cháu, nên nói sự cô đơn quạnh quẻ lúc sống, sự cô đơn quạnh quẻ lúc chết của người kỹ nữ đang là chia sẻ đó với cộng đồng mà. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tiết thanh minh là tiết vào mùa xuân. Bây giờ mình là mùa xuân là xuân 3 tháng, hạ 3 tháng, thu 3 tháng, đông 3 tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Thanh minh minh trong tiết tháng 3 là tiết này nè, đang tháng 3, đang 6 tháng 3 nè, là thanh minh. Như vậy đó là thanh minh trong dân gian là để giải quan. Bởi vì thanh minh trong Phật giáo như thế nào? Như vậy thì Phật giáo có thanh minh không? Có. Mấy người, những người con Phật đi cúng thanh minh nè. Nhưng mà ý nghĩa thanh minh, cái chữ thanh minh trong Phật giáo thế nào? Chữ thanh minh trong dân gian thế nào? Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân cái ngày thanh minh, chúng ta sẽ trao đổi nhau này. Như vậy chúng ta trao đổi nhau cái đề tài được mang tên thanh minh trong dân gian và trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Trong dân gian chúng ta nói lên cái câu chuyện của một vị vua và ông quan cận thần, giải đi bao nỗi niềm oan ức của một con người. Do đó mà trong dân gian chúng ta, cái truyền thống thanh minh này nó có hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là đi tảo mộ ông bà, nó không mang tính chất là thanh minh gì đối với ông bà hết, mà nó mang tính chất là người sau biết tới người đi trước. Người con biết tới cha, rồi người vợ biết tới chồng, chồng biết tới vợ, những người đã quá cố qua đời. Như vậy trong dân gian ta hiểu cái từ thanh minh, cái ngày thanh minh là ngày đi tảo mộ, ngày thăm viếng mộ ông bà, sơn nước sơn, rồi cải táng, rồi lấy cốt, rồi nói chung là ngày thanh minh. Nên ngày thanh minh rất là bận rộn. Quý thầy á, thường hai ngày thanh minh đi lấy cốt, đi cúng đám, đi rước vong, dần dần về người ta đợi tới ngày thanh minh người ta làm. Tại vì ngày thanh minh nó liên quan tới mộ phần và vong linh, nên từ xưa đó tới giờ ở trong dân gian thanh minh tức là liên quan những cái điều mà dính tới những người mất, nhất là những phần mộ, những phần lăng cũ kỹ sửa lại, cải táng, vân vân, ta đợi tới ngày thanh minh ta làm. Nên những người nào mà cải táng ở Sài Gòn á, các nghĩa trang mà người ta giải tỏa đó, ví dụ như nghĩa trang Hòa Hưng người ta giải tỏa, thì ngày thanh minh này đông lắm, làm việc không hết luôn và mắc hơn ngày thường. Ngày thường lấy cái mộ vậy đó, ví dụ như 4 triệu thì thanh minh phải lấy 8 triệu tại đông quá, ai cũng kêu chừng á. Còn quý thầy ngày thanh minh này cũng được rước cúng dữ lắm. Mỗi cái mộ lấy gì đó là thỉnh thầy cúng, đứng cúng, nhầm phi đứng cái mình thấy cả trăm ông thầy đứng dài nghĩa trang á, là gia chủ nào thì đó cũng gõ mỏ rồi chuông, thì bên đây cốc cốc, bên kia beng beng, kia cốc cốc, bên kia beng beng, nguyên cái khu giải tỏa đó đó. Thầy có đi một lần rồi thầy mới biết, mà đi một lần rồi không dám đi nữa luôn, mấy lần sau á là mời đi là không dứt phát đi, đi lấy cốt lên á. Ở đây nè, đang tụng kinh nè, ở cách đó chừng mấy thước người ta lấy lên cái cốt. Cốt đâu chết chứ ba bốn năm vậy. Mà lúc chết là ta chích ba cái phọc môn này vô đó, để cho mà cái thân nó không có hủy hoại. Gia đình ở bên Mỹ, bên nước ngoài rồi người ta về nó thăm viếng. Nên á, vô tình chung là giống như ốp xác đó, xác nó không hủy. Ba năm lên rồi xác còn nguyên y luôn, nằm đóng xanh trần tá lét. Để lên miếng dán đó, người ta mới lấy đồ bỏ. Ở đây á, mình đang tụng kinh tập trung chú ý lắm, mà thấy lên thấy đống nằm đó, cái đầu mình liếc, không dám nhìn thẳng, mà nhìn vô mình liếc, lâu lâu mình liếc qua cái con thử người ta làm sao, nên là mình không tập trung đó. Tụng kinh đáng lẽ tập trung, nhưng mà mình thấy sao kế bên này xúc giác bên trên nằm đống, con người ta làm sao. Nhìn vô một cái một nó tái lét xanh chành, nào cái tay nào cái chân nào, về nhà ăn cơm không nổi luôn. Mà lâu lâu nó phất cái mùi lên á, cái mùi nó tanh dữ lắm. Bình thường nó phất lên nhớ lại cảnh phất lên cái mùi, bởi vì định nổi phất lên cái mùi nằm đóng đó, rồi người ta mới dồn cái đóng nó vô trong cái hũ. Nhìn vô điên lần một tận luôn, không dám đi nữa. Bởi vì mà cốt lên thầy lấy cốt á thì mình còn thấy. Lấy cốt lên bữa hồi trước đó, bà nội thầy cũng cải táng, tức là chôn ngoài đồng, mà sau này lấy chôn về vô khu mộ đó. Mới dở lên đó là khoảng chừng 50-60 năm, chết rồi á, 50-60 năm. Khi khui cái nắp hòm ra, người y nguyên luôn, tất cả đều y nguyên, không có mà xây xỉn chút nào hết trơn á. Nhưng mà chút xíu thôi gió, chút xíu gió đầu nó tan lần, còn bụi đâu không có thấy vậy. Hồi mới mở nắp hòm ra thấy nguyên y luôn, giải liệm rồi y chang luôn, người rồi y nằm đó như ngủ vậy đó. Nhưng mà trong vòng chỉ cần 5 phút sau thôi là xương gì mất hết, tất cả mất hết. Tức là người ta nói gió vô mất, chứ thực ra là trong cái đó nó đã vi khuẩn, nó đã ăn hết rồi. Bây giờ mình khui nắp ra, nó yếm khí, nó khui nắp ra cái bung ra cái là thấy nguyên hình người trong đó luôn. Rồi chút xíu tan dần ra mắt. Ở dưới nước trong vắt, ở trong cái hòm á, nước trong vắt à. Cái mấy cái người mà đi lấy cốt ở ngoài sau đông lắm. Người lấy chai nước suối, đi nhận cái nước đó về uống, uống cho nó hết bệnh. Mô Phật. Mình nhìn vô mình thấy ớn. Nước trong dữ lắm. Có những nơi á là lươn dữ lắm, mấy con lươn nhỏ bự bự nhỏ nhỏ gút dưới đó, có nơi này nó không có. Người ta lấy lên á nước gì mà uống được á. Bởi mình uống nhiều nước độc lắm, uống gì mà không hết bệnh, sợ bệnh thêm á, của người ta bệnh lao truyền nhiễm đồ sao để chết á. Mình thân xác mà tan hết là nước nó trong vắt gì mà lấy uống được, không biết ai đồn, không biết uống cho hết bệnh. Còn bữa đó tôi đi xuống mà nhà thờ cha Diệp ở dưới Bạc Liêu á, tức là ở Tắc Sậy á, người ta ngủ vòng nè, ta lấy nước á, ta rình tưới lên cái nấm mộ cha Diệp, ta gọi dưới hứng uống. Tôi nói là cha Diệp linh lắm, tức là người ta đồn vậy đó, người ta lấy người ta uống mà không biết, nhiều người uống lắm, còn mà hết hay không thì mà không biết. Nhưng mà thôi, cái gì hết cái đó chứ không ham, cái mộ đó mấy mộ sơn phết rồi lên rồi nước sơn vậy đó, rồi và đổ dài dạ nó hứng cái này nè, hứng đem đây uống, uống hết bệnh. Sao mà người ta nghĩ kỳ vậy, thay vì mình đem cái can hay gì đó mình đem lên cái mộ gần mộ đó mình nguyện đi, ví dụ như nói là ngày hiển thánh thì nguyện đi, có ở đâu thì ngày hiển thánh thì mình để đó nguyện cũng uống vậy, chứ đâu cần phải tưới lên cái mộ rồi uống nó mới linh. Như vậy mà ta phải tưới lên rồi ta hứng ở dưới đó ta uống nó mới linh, à, còn là bằng không nó không linh. Thay vì mình để nguyên can hoặc để nguyên kết đó mình nguyện, ví dụ mình thấy vị nào hiển thánh đó nguyện đại thánh có thần thông, cần gì phải tưới lên mộ của ngài, phải không? Nên mình tin người nào hiển thánh lại cứ đấy như Quan Âm Bồ Tát thì mình tin ngài hiển thánh, thì là chúng ta để cái ly nước đó ta nguyện, như có nhiều người uống hết bệnh mà đó có đó thần thông rồi. Nên các vị nào hiển thánh mà chúng ta có lòng tin đó thì cũng đừng tưới lên mộ người ta, à, mà cứ để đó mình cúng rồi xong á là mình thỉnh uống thôi, thì thấy nó có vẻ là được một chút, đi mà tưới lên mộ rồi nước lấy cốt nhận chai nghe ủng 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 ở dưới lên rồi ra về không dám uống nhiều nữa, sợ hết nữa nha, ngày uống ít nữa, à, và vậy nó khổ. Bên nói là thanh minh á trong dân gian á là ngày đó là ngày đi tảo mộ, đi thăm viếng mộ, làm cho ngôi mộ mới đi sạch đẹp để thể hiện lòng hiếu thảo, những người đi sau nhớ những người đi trước, gọi là đền ơn đáp nghĩa đối người đi trước. Đây là truyền thống quý báu đấy, truyền thống này mình phải giữ đấy. Tất nhiên là thường á thế hệ đi sau không có nhớ gì thế hệ đi trước hết á, nó phôi pha với thời gian hết nè. Nên bây giờ á là nước mình đây cũng về nguồn á, cái chữ về nguồn hoặc giả là bài ca giọng cổ nha của mình á. Bài ca giọng cổ miền Tây mình á là xuất phát á từ cái bài Dạ Cổ Hoài Lan của Bác Sáu Lầu, tức là ông Cao Văn Lầu á, sáng tác ở Bạc Liêu. Cao Văn Lầu là người Long An, người ở trên sông Dầm Cỏ Long An, gia đình khó khăn quá mới lên ghe trôi nổi xuống vùng Bạc Liêu, là gia đình á mới tấp vô vùng Bạc Liêu ở nơi đó và đi học đờn ở dưới đó đó. Sau này ông hai ông viết cái bài Dạ Cổ Hoài Lan có 20 câu. Dạ cổ là tiếng trống đêm, Hoài Lan á là nhớ chồng, tức là ông chồng đi chinh chiến ngày xưa đó, cái tiếng trống đêm á thùng thùng trống đánh Vũ Liên, bước chân xuống thiền nước mắt như mưa trong Kinh Phụ Ngâm á của Đặng Trần Côn á, thì cái tiếng trống á là trống trận á, trống mà đánh thùng 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 để chiêu quân á, nên á người ra đi thì mấy ai trở về. Nên bài hát của Diễn Châu á, bài Võ Nông Sơ Bạch Thu Hà á, phải không, tiếng họa xa trường quân mặt tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi mà, phải không, đi ra chinh chiến mấy ai về. Nên cái dạ cổ là cái tiếng trống đêm, cái cổ là cái trống chữ Hán á, dạ là ban đêm, nên tiếng trống đêm là nhớ chồng, nghe tiếng trống đêm nhớ chồng, tại vì cái tiếng trống đêm năm trước chồng mình ra đi, tiếng trống đêm năm sau nghe tiếng trống nhớ lại chồng. Nên nó cái anh hôm qua ở xuống chùa thầy cũng lên, vợ con giờ nó bỏ nó theo chồng bé, người ta theo vợ bé mà vợ không bỏ theo chồng mới ngặt chỗ đó chứ, không là theo chồng bé mà con thương nó dữ lắm thầy ơi. Nhiều người bạn đạo kêu con bỏ đi mà con bỏ không được, tại sao? Tại vì con nhìn cái chảo con nhớ tới nó, họ cái chảo gì, cái chảo chiên cá, họ nhìn chảo chiên cá nhớ tới là nhớ làm sao, tại hồi xưa hai chồng đứng cùng chiên cá, nên bây giờ con đứng con chỉ nhìn mình con nhớ cái, con nhìn cái chảo con nhớ tới vợ con, họ nhìn gì con nhìn cái chổi con nhớ vợ con nhìn cái nóc nhà con nhớ vợ con, nhìn cái sân nhớ vợ con nhìn nội thậm chí cái toilet con nhìn con cũng nhớ vợ con, tại trước á nó hay đứng ở bên đó nó lặt rau nên bây giờ thấy toilet cũng nhớ tới vợ. Nói chung thôi ở trong nhà nhịn gì cũng nhớ đi chứ có chảo không đâu, ông kể hồi thấy chân sạch nhách chân cái gì có dính tới vợ không là ông nhớ hết à. Nên cái tiếng trống đêm á là năm trước tuyển chồng chinh phu và ra đi thì chinh phụ ở nhà nhớ mong dò dỏ gì đó, nên năm nay nghe tiếng trống đêm nhớ chồng nên gọi là Dạ Cổ Hoài Lan. Nên ông mới viết cái bài đó, từ là từ phu tướng, tức là từ từ phu tướng là giả từ cho từ biệt đó, nên cái Dạ Cổ là tiếng trống đêm nhớ chồng. Nhưng mà là sau này nói là tiếng trống đêm nghe nó không hay, nên là mới đề nghị mọi người đã đề nghị Bác Sáu Lầu sửa lại thành là vọng cổ. Vọng là hướng về, là ngưỡng mong. Hòn vọng phu là hướng về chồng, vọng nó hay hơn chữ dạ. vọng tức là vọng về, hướng về. Nên là vọng cổ, nghe tiếng trống vọng về nhớ chồng, tiếng trống vang xa vọng về chứ không phải trống đêm, nó trống ngày cũng nhớ luôn. Do đó vọng cổ nó hay, nên ta đặt là bài vọng cổ. Bây giờ đó hát vọng cổ là hát hát cái bài đó. Nhưng có người nói không phải vậy, vọng á là nhớ, quay về ngưỡng vọng. Cổ là hồi xưa, chữ cổ nó hai nghĩa, tiếng trống và hồi xưa. Cái trống và xưa đều là cái chữ cổ, nên vọng cổ là hoài cổ, là nhớ về nguồn cội của mình. Nên cái bài hát vọng cổ là bài hát nhớ về nguồn cội của mình, nên là mình buồn, nhớ cha nhớ mẹ mình buồn, nhớ ông nhớ bà mình buồn, ôn lại những kỷ niệm xưa, muốn mùi mẫn lại chỗ đó. Nó buồn thảm, nó nhớ tới chưa xưa, những cái tâm sự của lòng mình, nhớ những kỷ niệm xưa. Nên vọng cổ là nhớ về xưa, là nhớ về nguồn. Nên ở trong dân gian á thì thanh minh của chúng ta là nhớ về ông bà, mà ông bà mình giờ còn ở đâu nữa, ở phương trời nào có biết đâu, chỉ còn lại cái nấm mồ thôi nha. Nhìn nấm mồ nhớ tới ông bà, nên mình hiếu với ông bà chỉ còn hiếu nấm mồ và bữa cúng cơm thôi, chứ đâu còn hương linh ở đâu mình đâu biết đâu. Trên trong dân gian mà đâu biết, nên cái mồ rất là quan trọng. Ta nhìn vào cái mồ mới ngưỡng vọng tới ông bà, nên chỉ còn ngày đó gọi ngày thanh minh dân gian. Còn lịch sử gốc của ngày thanh minh á, như chúng ta nói hồi nãy đó, là cái ngày giải quan. Nhưng mà bây giờ đâu biết ai thanh minh giải quan nữa đâu, phải không? Nên thanh minh trở thành là cái ngày nhớ tới truyền thống xưa, nhớ ông bà mình, chứ không còn giải quan như là cái ban đầu của cái ông vua nó đi vào lòng dân gian cái gì chứ. Nó đã chuyển thể lần trở thành cái truyền thống khác, chứ không có truyền thống để giải quan, đâu có quan ức đâu giải nữa. Mà mình đã nhớ tới ông bà cha mẹ mình, chứ không còn quan ức gì để chúng ta giải nữa cả. Như vậy đó là ngày thanh minh ở trong dân gian. Còn thanh minh trong Phật giáo là sao? Ở trong Phật giáo á, thanh minh thì chúng ta cũng viếng tháp, viếng những cái nơi của thầy tổ, cũng cúng vậy. Trong Phật giáo cũng cúng. Nhớ hồi nhỏ nhỏ đó thì thầy hay đi thanh minh với ba mẹ, rồi minh với bà cố vân vân. Nhà đi thanh minh thì nhớ ngoài mã đó, đầu ta lấy giấy tiền vàng bạc đó, ta để trên mã, ta để cục đất lên đừng cho bay á. Nếu mã đất á thì ta ghim vô luôn, còn mã đá thì ta dán vô, không dán vô thì ta dằn mấy cục đá để đừng cho bay á. Giấy tiền vàng bạc là đầy khu vực luôn, tức là nguyên cái gì đó là giấy tiền vàng bạc quá trời luôn. Từ đó dân gian đó bắt đầu đi vô chùa, đi cúng thầy tổ. Những người nhập tháp á, tức là ở ngoài có cái mã, chùa có tháp, nhập tháp. Vừa nhập tháp tức là chôn thành cái mã thôi, tức là cái tháp tức là cái mã thôi. Bắt đầu nhập tháp, trên mấy cái từng tháp ta cũng dán với tiền vàng bạc lên, phải không? Ở dân gian á thì còn ở thân trung ấm còn xài với tiền vàng bạc, mà tổ thầy những vị cao tăng thạc đức kỳ sĩ các vị đã về với Phật hết rồi, ở đây cũng dán với tiền vàng bạc quá trời luôn. Mộ của ông tổ, ông tổ á, mộ ông tổ mày dán giấy tiền vàng bạc phất phơ cho ông tổ nó xài với tiền vàng bạc, còn dán đô nó với đô la để đô la âm phủ. Vì người ta nhìn vô làm sao, người ta nói không lẽ ông tổ mình ở âm phủ, xài tiền âm phủ ở đâu, phải không? Bên đó mình dán đó, sao thấy nó không hay vậy. Thôi á, mà ở ông chùa mình đừng có dán giấy tiền vàng bạc lên mộ mộ tổ. Đây tổ mình cúng dĩ trái cây để hoài vọng, để nhớ về được rồi, chứ đừng có bao giờ ai dán với tiền vàng bạc hay đô la phủ lên mộ tổ, thấy coi kỳ lắm. Ở dân gian thì thấy cũng còn được, nhầm khi người ta còn ở thân trung ấm, ta cũng cần giấy tiền vàng bạc đâu. Khi chết đi á, con người mình mất thân còn tâm, nên khi còn sống cái tâm của người ta như thế nào, khi chết đi tâm đó không có tan biến. Ví dụ như khi còn sống ta ham vàng, khi chết đi họ cũng ham vàng. Khi còn sống ham tiền, chết đi cũng ham tiền. Khi còn sống ham ăn, chết đi cũng ham ăn. Cái tâm người ta sao chuyển đổi được? Người ta nói như mà non sông dời đổi, bản tánh khó dời. Tức là tâm người ta nó không đổi được đâu. Ông nóng sân si thì cuối cùng ông cũng nóng sân si ông mà tham cuối cùng nó cũng tham mà. Nói chung trừ trường hợp người đó quyết cố gắng tu hành, giác ngộ rồi thì mới chuyển đổi được cái tâm mình, nó mòn, nó mỏng, nó nhẹ hơn. Rồi từ từ nó mất đi luôn, nếu người ta đắc pháp nó mất đi luôn. Còn không đắc á thì từ từ nó mài, nó mòn, nó mỏng, nó nhẹ đi, gọi là tội mòn như đá mài dao. Nếu người nào không tu tập á, tâm còn nguyên Còn người tu tập tâm sẽ gì chuyển đổi, chuyển đổi lên chiều tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta nói tu hình tướng tu bên ngoài mà trong lòng mình không có tu á, thì nó sẽ chuyển cái chiều hướng thấp hơn. Ví dụ như mặc áo tràng, gõ mỏ, tụng kinh, như trong lòng mình không có tu hành gì hết trơn á, tức không sửa được cái tâm, chết đi mất cái tướng gõ mỏ, mất tướng tụng kinh đó, còn cái tâm không tu đó. Còn tâm sân si đó đó, gõ mỏ tụng kinh được có chút phước à, còn tâm sân si đó còn nguyên đó, chết đi thành thanh trung ấm, không thể giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hay về cảnh giới cao hơn được. Do đó mà lưu lạc ở trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, hoặc là ở thân trung ấm ở cõi ta bà này, người ta gọi là ma hoặc là hương linh đó, ở cõi ta bà này. Nên đó, những người đó xài tiền quen rồi, giờ không có tiền cảm thấy thiếu, nên mình đốt giấy tiền vàng bạc để thay cái tiền. Cái người đó có nhu cầu giao tiếp, cái nhu cầu được các người khác quan tâm, khi chết đi không ai quan tâm rất là tức giận. Do đó mình đốt giấy tiền vàng bạc, mình cúng kiến cho người ta đó, để thỏa mãn nhu cầu quan tâm cái thứ nhất, thỏa mãn nhu cầu cơm, về vật thực, thỏa mãn nhu cầu về tâm lý, vân vân, chứ không có gì hết. Còn nếu cái người nào mà mình tụng kinh, mình khai thị cho họ, họ biết rồi, cái đó không lạ gì hết, họ không cần nữa. Còn mà họ không biết, họ vẫn cần đấy, họ vẫn cần giấy vàng bạc và quần áo. Tại khi sống họ bật quần áo, họ cần quần áo, sống họ xài tiền, họ phải cần tiền. Khi sống họ cần nhà, cần xe, thì họ cần nhà, cần xe. Nên cần này là cần cái gì? Để thấy sự quan tâm người khác đối với mình, và những cái gì người ta đốt xuống cho mình đó, thì cái người đó cảm thấy là đủ. Tức là người ta cần quần áo thì đốt quần áo vô, thấy họ có quần áo. Ta cần tiền bạc, lương thực, thực phẩm thì đốt đi, thì ta sẽ thấy người ta có những cái đó đầy đủ, những cái đó. Nên ta không buồn, không khổ nữa. Nhưng mà nó chỉ làm vơi đi cái tâm lý lúc đó thôi. Mấy ngày sau họ cũng y chang cái tâm lý đó, ngược qua lại. Giống hệt như mình thèm chè, bữa đó cho ăn chè quá trời ăn luôn no hết thèm, qua 2-3 bữa sau nhớ lại thèm nữa. Ái thủ hữu trong tập nhị nhân duyên mà. Ví dụ như mình là nhu cầu gì đó cho chán chê luôn, rồi qua mấy bữa sau cũng lại ban đầu nữa, phải không? Ví dụ như mình uống rượu đi, uống rượu xỉn quá trời thề nghỉ uống rượu, nhưng mấy bữa sau uống nữa, có gì tin không? Tại vì thèm nữa. Tại vì lúc thề nghỉ uống rượu đó là lúc đó là uống nhiều quá rồi, nên cơ thể không chịu không nổi, nó mệt quá rồi, đầu thề nghỉ uống rượu. Nhưng qua mấy bữa sau cơ thể hết mệt, đỡ đậu thèm rượu, nên người ta là uống tiếp nữa. Thì tất cả các dục lạc ở trên thế gian này không bao giờ thỏa mãn được lại chỗ đó đó. Cứ thỏa được chỗ đó rồi, mai mốt vắng và lại nhớ nữa, người ta sẽ thỏa tiếp, thỏa tiếp, không bao giờ thỏa mãn. Có nhiều người nói là thôi bây giờ cho tôi hút điếu thuốc cuối cùng đi, quý vị có tin không? Không bao giờ có đâu. Thèm quá nói đại gì đó, đang nghiện thuốc mà, nên ta không cho hút thuốc, cho tôi hút thuốc một điếu thì cuối cùng của tôi thề tùm lum la chừng nha, hút điếu đó xong xuôi hết rồi, qua mấy bữa sau thèm cũng cuối cùng nữa, phải không? Nên nó nhầm khi con cái nó đi ra điện tử nha, ba mẹ đánh con lần này lần cuối rồi, mà cuối cái chừng 80 lần vậy đó, cũng lần cuối nha. Do đó mà dục lạc không bao giờ mà người ta được mất đi cả, nếu người đó không có tu. Có tu á, người ta giác ngộ, ta thấy những cái điều đó không mang tới lợi ích gì cho mình hết á, bắt đầu người ta giữ tâm thiền định. Mà cái dụng của tâm thiền định là từ từ mất đi những cái lòng tham muốn đó, gọi là lìa dục đó. Nên á, cái đường thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, là rời khỏi những cái dục lạc ở tại thế gian. Bây giờ nói dục lạc sao rời khỏi, thì cứ giữ tâm thiền định đi, lần lần nó rời khỏi. Tâm thiền định là tâm gì? Tâm thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, ta gọi là tỉnh lự, là thiền na. Tâm định là tâm gom tâm, dán tâm đối tượng, gom tâm về chỗ. Nên thiền định ta gọi là nhất tâm bất loạn, ở trong niệm Phật ta gọi là nhất tâm bất loạn. Như vậy thì người mà thiền là tỉnh lặng, tỉnh lự của nội tâm. Ví dụ như là tâm của mình không có được tỉnh lặng, tỉnh lự. Bây giờ mình tỉnh lặng, tỉnh lự, tâm mà động là tâm dục, có nghĩa là tâm ham muốn gọi là tâm động, mà ham muốn. Còn cái tâm mà không có ham muốn thì người ta gọi đó là tâm tỉnh lự hoặc là tâm tĩnh lặng. Như vậy thì tâm ham muốn đi trong sanh tử luân hồi, còn tâm tĩnh lặng là tâm không đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái người mà tĩnh lặng thì ta vượt qua khỏi dục giới mà lên tới sắc giới và vô sắc. Trong kinh nhà Phật dạy rằng nếu người nào có thiền thì người đó sanh về cõi trời của sắc, còn nếu người nào có định sanh về cõi trời của vô sắc. Như vậy người có thiền, có định luôn thì bắt đầu người ta bứt phá ra khỏi sắc và vô sắc, ta đi lên những cảnh giới cao hơn Tây Phương Cực Lạc hoặc Niết Bàn. Nên vừa có thiền vừa có định gọi là nhất tâm và bất loạn đó. Nhất tâm là gom tâm về chỗ là định, bất loạn là thiền niệm Phật, thì người ta bứt phá ra tam giới. Nên mình ở trong cõi dục là tại vì mình không có thiền, không có định nên mình ở trong cõi dục. Nên nếu không có một chút thiền, ta vượt cõi dục lên cõi sắc. Người thấy không, nên tu quá, người ta giữ tâm thiền định từ từ nó mất dục. Tại nó đã vượt cõi dục, tự nó vượt à. Chứ mình không cần phải gồng mình lên, không cần mình phải là làm cho nó mất, mà tự nó mất. Nên người tu nhiều, người ta bớt ham muốn đi, tức là bớt dục đi nè. Cái dục này không phải là chỉ có về dục của khác phái không, mà dục này là tất cả những cái ham muốn, ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham tình, ham ái, tất cả cái, chứ không phải mình chỉ nói tới dục mình tính đâu là nam nữ, là không phải, nó một phần thôi của cái dục của con người mà thôi. Nên mình đang sống trong cõi dục. Mà tại sao chúng ta còn mãi trong cõi dục? Tại vì chúng ta không có thiền. Nếu mình có thiền thì mình sẽ rời cõi dục. Tại nếu thiền lên cõi sắc mà có định lên cõi vô sắc, nên ta tập trung niệm Phật, ta vượt qua cái cõi dục, tự nó vượt ra, chứ không phải mình muốn vượt gì trên, tự nó vượt ra. Tâm của mình tới trạng thái tâm đó là tự nó vượt lên, giống hệt như mình nhẹ tới đâu nổi tới đó, chứ mình đâu có muốn nổi đâu. Bây giờ mình không có muốn nổi mà tự nhiên mình nhẹ nó nổi lên à. Còn nếu mình muốn nổi nữa, mình hướng tâm nữa thì nó càng nhanh hơn. Còn được người ta độ nữa thì lại nhanh hơn. Nhưng mà nếu chu trình bình thường giữ tâm thiền định thôi, sẽ rời được khỏi dục lên khỏi sắc và khỏi vô sắc. Nên tu ta phải giữ tâm thiền định. Tâm thiền định không có nghĩa là thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu thôi, tu thiền. Còn tâm thiền định là tâm lẳng lặng và dán tâm đối tượng gom tâm. Nếu mình niệm Phật cố gắng lẳng lặng và gom tâm. Gom tâm là tập trung đề mục cho con niệm Phật thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Đà là gom tâm về đề mục. Và lẳng lặng có nghĩa là không khởi tâm phiền não trước tất cả cảnh trần. Bằng cách người ta biết pháp của nhà Phật rồi, người ta buông bỏ, ta xả bỏ, không cố chấp nữa. Nên trước tất cả các cảnh trần tâm mình không còn động loạn nữa. Ai nói gì nói, ai làm mà giữ tâm trang nghiêm thanh tịnh. Không buồn, không vui, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Lẳng lặng tịch tịch, đây gọi là tỉnh lự, là thiền na. Tỉnh là luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, không có mê. Lự là lẳng lặng, đó là thiền đó. Nên ai giữ tâm đó cái lại lên cõi trời sắc liền, rời khỏi cõi trời dục liền. Mà quý vị lên tới cõi sắc là cõi trời đó, vượt qua năm cõi kia liền. Nếu người nào giữ tâm thiền vượt qua năm cõi kia, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, vượt liền. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người vượt liền tại chỗ giữ tâm thiền, lên tới cõi trời của sắc liền. Quý vị thấy kinh khủng không? Nếu người giữ được tâm thiền á. Tâm thiền là tâm tỉnh lự, tức chữ thiền có nghĩa là thiền na, là tỉnh lự á. Tỉnh là gì? Tỉnh là luôn luôn lúc nào mình cũng sáng suốt, đừng có bao giờ mê vào cái gì cả. Mà mê là gì? Là ham, là thích, là đắm, là nhiễm đó. Vô đâu đắm nhiễm ham thích đó là mình mê chổng. Mê bài, mê số, mê tình, mê karaoke, mê thuốc hút, mê cá độ đá banh, mê game online. Nói chung mê cái gì á là ta không có tỉnh. Mà tỉnh lự phải tỉnh, tỉnh là không có mê. Mà nên đó, trong thế gian này mình thấy mê cái gì mình bỏ đó đi thì mới có sự tỉnh được. Còn lự nó chứ, lự là lắng lặng. Còn ta chửi mình cái mình nổi nóng mình ầm ầm, có lắng lặng không? Hay là khuấy náo động? Thấy không? Do đó mà ta chửi mình nhịn luôn á, gọi là nhẫn nhục á, thì bắt đầu hết náo động. Thấy của cải vật chất không phải của mình đừng tham. Nếu tham thì chúng ta bị nhân quả đó. Lấy ăn cắp của người ta đi, người ta làm ăn mài để trả. Ăn cắp người ta đi làm chó, làm trâu trong nhà người ta để trả. Do đó mình tỉnh lự không khởi tâm tham. Có khởi tâm tham dùng pháp niệm Phật hóa giải tâm tham đó. Ví dụ thấy đồ người ta muốn ăn cắp, mình hít hơi dài niệm Phật đi. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Hết tham chưa? Hết, hít hơi nữa. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm nào hết tham thôi à. Mình thấy mình tham biết bậy rồi. Của người ta không phải của mình đâu mà tham. Tự nhiên thấy của người ta để hở muốn cắp, dạo tới dạo lui hoài, lạng lách tới lạng lách lui hoài, muốn cắp tới người ta để hở. Tự nhiên đi tới nhà người ta thấy cây vàng ta để đây là ta quên cất. Bắt đầu mà đi vòng tới vòng vòng lui ha. Giống hôm nay có đám kỵ gần, trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu kiểu đó ha. Có đám kỵ nhà người ta rồi, muốn đi không đi, không khỏi đám kỵ. Cứ lạo tới lạo lui không à. Tới chừng đợi người ta mời một tiếng mà người ta thấy ghét, người ta không mời chuyên môn ăn trực kìa. Ghét ta mời, tiếng ta vừa dọn ra nhảy vô. Ai kêu tôi đó? Ta đâu có ai kêu ông đâu. Nãy giờ ông đi ngoài đường ai kêu đâu, vậy là bậy quá rồi, vậy phạt luôn cốc, vô phạt tự gót rồi, à, phạt rồi ngồi luôn. Nên dưới quê thường ai có câu ai kêu cưa được tôi đó, có tôi đây, rồi, thấy không? Như vậy thì, ta thấy nếu người nào mà có tâm tỉnh lự, tức là tâm thiền đó, đó là người này sẽ vượt cõi dục, vượt năm cõi vậy ta bà liền. Cái khủng khiếp luôn, đến mình niệm Phật giữ tâm thiền nè mới là cực kỳ quan trọng luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không giận. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có buồn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tha luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình bỏ hết mà bắt đầu tâm của mình lắng lặng. Nếu mình niệm Phật, niệm thầm trong tâm tu mật hạnh lào la. À, thầm trong tâm thôi, ai làm gì làm, giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh đi chứ gì? Vượt qua năm cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người, về cõi trời liền. Cõi trời gì? Cõi trời của sắc giới. Nhưng mà gom tâm được không? Nếu gom tâm định được, lên cõi trời của vô sắc. Rồi lúc đó ta mới là thiền xuất thế gian. À, thiền và định một lúc, và hướng tâm đến việc kiết sử và thiền cái, đi tới thiền xuất thế gian. Kiết sử là gì? Trói buộc của tâm mình vượt qua. Thiền cái gì? Che tâm mê tâm vượt qua. Thì lúc đó ta lên trên. Nên á, ngoại đạo hồi xưa á, ta thiền của thế gian á, là các vị ngoại đạo. Vào thời Đức Phật có 94 mới đạo lần. Nhưng mà vô quy y Phật rồi ta tu nửa tháng và 7 ngày đắc quả là hán như một Kiền Liên và Xá Lợi Phất đó. Đã có sẵn cái thiền này. Các ngài thiền định dữ dội lắm, nhưng mà thiền của thế gian. Nhưng không ngờ thiền thế gian đó hướng tâm xuất thế gian. Ta chỉ trong vòng 7 ngày nửa tháng ta ra khỏi tay, hàng ngày ta có tập thiền, tập tĩnh lặng, tĩnh lự của nội tâm. Tuy là ở đó trong tâm giới, nhưng mà cái cao tột của tâm giới phía lên trên. Ông Tiên A Tư Đà có ngũ thông chết về cõi trời đấy. Nào quý vị, chứ không phải người ta tu ngoại đạo, không phải đạo Phật là người ta bị đọa đâu. Ta thiền định sao đọa được. Quý vị thấy thiền định là sự tĩnh lặng về về cõi trời sắc, về vô sắc chứ đâu có còn đọa nữa đâu. Tuy là ngoại đạo người ta đâu có đọa. Ta thiền tâm thiền định mà, nhưng mà ta thiền ta không đi đến vô lậu được. Ta chưa có biết cái cách để ra đưa vô lậu thôi, nhưng ta biết cách để tịnh tâm nghiệp. Nên vào thời Đức Phật, hai ông thầy dạy cho Đức Phật là ông A-đa-lam ức đầu lam phất á, dạy cho ngài đi tới các bốn tầng thiền và bốn tầng định rồi đó. Cái gì là lịch sử coi phải không? Các vị đó về cõi trời hết đó, là xa rời năm cõi liền. Bây giờ mình chỉ muốn xa rời địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, năm cõi, giữ tâm thiền định đi. Niệm Phật lặng lặng, đừng vui, đừng buồn, đừng hờn giận, xả bỏ ta hết đi. Gom tâm về đối tượng câu niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ta chửi ngu quá, cười không giận. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giận mới đọa sao? Giận đâu có thiền nữa. Mà không thiền là bị chìm đắm liền, có thiền mới lên. Bởi vì có con thiền mới lái đi được, không có thuyền không lái đi được. Do đó mình phải thiền thôi. Tâm lắng lặng mà muốn thiền tha thứ, xả bỏ, khoan dung và độ lượng. Trong tâm mình không còn một cái móng nào để ta móng tâm mà ghét, ghen, ganh tị đối với người khác. Nên ta giữ được cái tâm thiền. Nên ở trong nhà Phật là thanh minh, cũng đi tạo mộ, đi viếng mộ chư tổ, viếng mộ của thầy tổ của mình. Nhưng mà chữ thanh minh trong nhà Phật nó lại mang cái nghĩa khác. Chữ thanh minh ở thế gian là giải quan, quan ức gì thanh minh. Nên có nhiều người du quan như mình, bắt đầu mình thanh minh, cái ta hỏi không có thanh minh thanh nga gì đây chứ. Thanh minh thôi mà còn dính tới thanh nga. Tại vì miền Tây nghe nói dính thanh nga, cái cô nghệ sĩ thanh nga là cổ nó là cái gì dính tới tôi nữa. Ở đây nữa, thanh nga là chị của Bảo Quốc á, nhà hai vợ chồng bị ám sát á, nhà bây giờ đang chôn ở tại chùa nghệ sĩ á. Nhà bữa trước đó, thầy có đi quay một cái đoạn video clip ở đây đó mới thấy cho nào giờ ông đến chùa nghệ sĩ. Bữa đó tại vì hát cái bài ca của thầy sáng tác, đó là bài Nặng Tình Má Bảy, tức là bà Phùng Há, nghệ sĩ nhân dân Phùng Há là cái gương Má Bảy. Thì bà mất á, thì thầy có viết một cái bài để mà đăng báo á, là viết một cái bài hát gọi là bài hát Nặng Tình Má Bảy, là thầy viết. Bữa đó là Ngân Tâm với Cẩm Tiên hát, mình quay tại mộ của Phùng Há. Nên thầy đến đó thầy xem để mà coi cái nào nó phù hợp mà, tại quay người ta phát đài mà. Giờ đó thấy cái phần mộ thanh nga, chứ lần đầu tiên đó thanh nga nè, Minh Phụng nè, Hữu Phước nè, ở đông lắm. Tức là cái nghệ sĩ đi về chùa nghệ sĩ đó, gọi nghĩa trang nghệ sĩ, trong khu vực chùa nghệ sĩ luôn á. Nên người ta nói là thanh minh mà người ta nói không thanh minh thanh nga hết. Vậy tại sao ta lại nói đó? Tại vì ngày xưa đó là có thành lập cái đoàn gọi là đoàn Thanh Minh Thanh Nga, đoàn cải lương. Nên từ cái chỗ Thanh Minh á, Thanh Minh Thanh Nga là hai nghệ sĩ. Hồi xưa là nghệ sĩ cải lương, tức là nghệ sĩ cải lương lấy theo cái tên đầu tiên của tên. Ví dụ như là Thanh Tấn, Thanh Tòng, Thanh gì đó không? Tấn gì, Tấn Tài, Tấn Lợi là cùng thời. Hữu Phước, Hữu Cảnh, Hữu gì đó. Rồi Minh Cảnh, Minh Dương, Minh Phụng cùng thời. Nói chung là ta lấy theo cái tên đó đó. Thời nào lấy cái tên đó à? Thấy không? Thanh là Thanh Kim Huệ nè, Thanh Tấn nè, Thanh Tòng nè, Thanh Thế nè, thấy không? Thanh Minh nè, vân vân là cùng một thời. Thanh hết. Thấy không? Rồi tới giờ ai có hát cải lương hay cái mà lấy cái từ gì đó, lấy cái từ diệu gì đi ý, cái đó là pháp danh này. Lấy lộn diệu gì đó ở trong chùa chứ không phải ông đoàn cải lương nữa. Thấy không? Quệ gì đó cũng ở trong chùa rồi nha. Như vậy thì là cái đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga, nên cái chữ Thanh Minh nó trùng tên với cái chữ Thanh Minh là cái ngày Thanh Minh. Nên mai mốt Thanh Minh tức là giải quan, nên ai á mà bị oan ức trong gia đình á, tự nhiên má mình mất tiền mà mình á là thuộc về cũng là tay chà đồ nhôm nhỏ tới giờ. Chà đồ nhôm biết không? Chà đồ nhôm là chôm đồ nhà hả? Chôm đồ người ta đánh chết sao? Chôm đồ nhà má mình đâu dám đánh, đánh mấy đôi thôi chôm đồ người ta đánh chết à. Trộm chó đâu ở ngoài miền Bắc cái gì đó đánh chết hai người đó nha, ăn cắp trộm của người ta. Mà thầy thấy cũng nhiều lắm, ăn trộm để đánh chết, tại người ta mất của, người ta tiếc, thực ra người ta đánh không chết, nhưng mà người thôi, nhiều thôi quá chết. Nên nó khổ đó, nên nôi tha mình con nhà Phật thôi, la tiếng được rồi, nhưng mà la cũng bị nghiệp mà. Thôi khỏi la luôn, niệm Phật tiếng mô Phật, được rồi, thôi con đừng ăn cắp trộm, ăn cắp trộm qua sao làm trâu làm ngựa làm bò trả, ta khổ lắm con ơi. Bây giờ ăn cắp con cái thao à, qua chuyến sau trả, kiếp ngựa 7-8 năm. À, kéo xe cho người ta, như đi về mấy khu du lịch kéo xe đó, một chiếc xe một con ngựa, bốn ông tây với thằng này nữa kéo lên dốc cầu, rồi nhìn thấy cái một ăn cắp có cái thao, kiếp trước nhìn thấy có cái thao một mà vậy mà vô nhà ta 7-8 năm ngựa kéo muốn chết luôn. Thôi đừng đi ăn cắp, ăn xin đi nhẹ hơn chút xíu, ăn xin mà đừng lừa gạt nghe, ăn xin lừa gạt khác à. Thì đâu mà hai cái chân ngoài trước bị cục hết vậy đó, lòi hai cái chân qua máu mủ tùm lum la hết trơn á. Cái hai cô gái mới đi đến bỏ con rít ra ở trong cái tô á, bắt con rít thảy vô, ông mở tô ra tính đâu tiền, hốt vô vừa cầm cái có tiền, con rít để dưới vừa dở tiền lên nguyên rít ha, nó chạy lên ông 1, 2, 3, ông giúp mình ông đứng dậy, ai nhà đâu chân còn nguyên à, hai chân cục là đầu gối co lại nè, mới gắn cái mũ vô mà trước bắt đầu tha thuốc đỏ vô đó trước đó, bắt đầu ngồi cục hai chân ngồi xin đã gích vô giật bắn người đứng lên cái rồi lọt hai cái đầu gối xuống. Và vậy đó là lừa đảo là khác, cái đó không phải là ăn xin nữa mà đó là tội lừa đảo, đó là ăn cắp ăn trộm, tương đương với tội cắp trộm nên cũng phải bị trâu bò để trả bao hoa báo. Đi ăn xin không sao, nghèo quá đi ăn xin không sao, xin ta vui vẻ cho, nhưng mà đừng lừa gạt ta, đừng lừa đảo ta, giả dạng thầy tu đi ăn xin đọa chết luôn. Hai tội, một tội lừa đảo và một tội á là làm mất đi cái hình ảnh đẹp của Tam Bảo, có nghĩa là mình bất kính Tam Bảo. Tội đó nặng hơn cái người giả dạng ăn xin. Giả dạng ăn xin làm cục giò rồi ha, rồi á mặc cái tay áo nó phủ ra ngoài giống hệt như cục tay quơ ha, đó là trên núi ông á, tới mùa vía bà nhiều lắm. Nhỏ mà mặc bộ đồ rộng thùng thình với lấy áo sida đó mặc ở ngoài rách rưới nữa ha, rồi đầu sáng sớm lăn ngoài đường á, lăn chỉ cho mình mẩy dơ giấy rồi ha, mặt mày quằn quạnh lấy ngon nghẹ rồi đắp lên ha, đó rồi tóc tai rồi bông xồm rồi lên ha, nằm á cà chòi quần áo dài đó, thượt ai nhè đâu, ở trong ngon lành lắm, có nghĩa là lọc quần áo đó ra cái là nguyên y nha, nhưng mà mình nhìn vô tính đâu què lết gì đó, cái đó lừa đảo người ta, nhưng mà thôi cái đó tội cũng còn nhẹ hơn là giả dạng ông thầy đi khất thực. Đó đâu phải thầy, giả dạng lợi dụng tính người ta, giả dạng thầy tăng tức làm bất kính Tam Bảo và tội lừa đảo, hai tội chồng lên đọa địa ngục đó. Cái kia thì chẳng qua làm súc sanh để trả, mà nếu tội nhẹ không làm súc sanh đâu, nếu tâm người đó tốt không làm súc sanh đâu, nhưng mà nếu tâm người đó xấu mới làm súc sanh. Còn tâm mình cũng tương đối tốt, dù mình đi xin mà mình còn nuôi cho gia đình, đi xin á là mình còn san sẻ cho người nhà, vân vân, mình không có ác tâm với người ta, nhưng mình chỉ lừa đảo chút đi thôi thì cũng làm người, nhưng mà đi ăn mày hoặc làm người đi làm đầy tớ người ta trong gia đình, nó bị người ta chửi người ta mắng trả lại cho quề, cái đó tâm còn tốt được làm người. Còn nếu tâm xấu lắm mới đọa, Nhưng mà nếu người nào mà giả dạng ông thầy đi tu, đi thầy tu đi khất thực, phạm hai tội bất kính tam bảo và tội lừa đảo người ta, hai tội này đọa xuống địa ngục đó, chứ không phải làm súc sanh ở đâu. Muốn làm súc sanh làm không được đâu, tội địa ngục chắc ăn đó. Nên nó bây giờ đi ban ngày đi xin cho về đi nhậu tối đêm, nhậu được nhiêu cũng đời thôi chứ có nhiêu đâu, phải không? Nhưng mà sau cái đời đó lại là chúng ta không có được an ổn. Và trong đời này nó sẽ, nếu mà duyên đến bị quả báo không được an ổn. Nên những người nào đó thì xin đi, đừng có làm gì tâm gì là bất kính tam bảo gì không hay. Như vậy thì cái chữ thanh minh ở trong cuộc sống có nghĩa là giải quan một vấn đề nào đó nên ta thanh minh, mà giải quan ngay trong cái ngày chết nên liên quan tới ngôi mộ. Như trong chùa chữ thanh minh, hai chữ ghép lại, thanh là gì? Thanh là trong sáng, trong sạch. Chữ thanh á, tấm lòng thanh cao, trong sáng, trong sạch. Chữ thanh, thanh tịnh, dùng chữ thanh. Như vậy chữ thanh á, tiếng Hán á, là thanh cao, là trong sạch. Chữ minh là sáng. Nên cái từ thanh minh là trong sáng. Thanh minh là trong sáng. Như vậy thì một người tu tập á, nếu mà được cái tâm trong sáng á, thì cái người này vượt qua khỏi những phàm tình bình thường. Tại vì phàm tình bình thường mình nó là hắc ám lắm, mình đang ở cõi trượt mà. Trượt nó màu đen đâu có sáng nổi đâu, tối hù à. Thấy tiền cái mà gọt là nó tối liền cái tâm à, hết sáng nổi rồi. Thấy vàng hết sáng rồi, mê đề mê số hết sáng, mê bài nó hết sáng, là tối ngày chỉ lẫn quẩn đó không lấy gì sáng. Nên chữ thanh minh trong nhà Phật là trong sáng. Nên tâm trong sáng trong sạch. Như vậy thì cái tâm trong sáng trong sạch gọi là tâm thanh tịnh. Tâm trong sáng trong sạch, tâm chân thật. Trong sáng trong sạch là tâm thanh tịnh. Như vậy thì thanh minh vừa là trong sáng trong sạch thanh tịnh đã ở tâm của mình, tâm chân thật. Như vậy thì chữ thanh minh ở trong nhà Phật, cái thứ nhất là tâm lòng trong sáng. Trong sáng là không dẫn đục, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thật tình. Thanh minh lòng trong sáng luôn luôn nào cũng thanh tịnh. Vậy là chân thật, thanh tịnh, bất nhiễm. Như vậy thì chữ thanh minh ở trong nhà Phật đưa con người đi đến cái cõi sáng, cõi lành. Mà cõi sáng là cõi vô lượng quang á, là cõi của Đức Phật A Di Đà. Cõi xa sáng là đưa đến cảnh giới của thường tịch quang, là cảnh giới của mười phương chư Phật. Đó là sáng đó, chữ quang nghĩa là chữ sáng đó. Nên cõi thanh minh, minh có nghĩa là sáng suốt, ba là trí tuệ, tâm trong sạch sẽ đi về các cái cảnh giới sáng, cái cảnh giới của hào quang, cảnh giới của ánh sáng, của trí tuệ, như là vô lượng thọ, vô lượng quang là ánh sáng không bao giờ tắt, tức là nói về trí tuệ, mình không bao giờ mà tắt đi dòng trí tuệ trong tâm mình. Nên giữ thanh minh trong nhà Phật không còn để giải quan nữa, mà giữ thanh minh trong nhà Phật đang nói tới dụng công, đi đến sự chân thật của nội tâm. Mà chân thật đó gọi là niết bàn, mà chân thật gọi là chân lý. Nên trong kinh Bát Nhã Ma Ha Mật Đa Tâm Kinh nói là chân thật bất hư, có nghĩa là cái gì chân thật nó không có hư dối. Chân thật đó, nó không có bị hủy hoại, mà hủy hoại gọi là bất sanh bất diệt. Nên tâm chúng ta tu tập phải cần đến sự chân thật. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tâm đi đến cái trong sạch. Trong sạch tức là tịnh. Cái trong sạch nghĩa là tịnh đó. Nên Quan Âm Bồ Tát tưới cái tịnh bình để cho người ta hết khỏi đau khổ. Tại sao người ta đau khổ? Tại tâm chúng ta không có trong sạch, không có thanh tịnh. Không thanh tịnh tức là phiền não đấy. Nên Quan Âm Bồ Tát tưới tịnh bình có nghĩa là làm cho tâm trong sạch sẽ hết đi tất cả đau khổ. Gốc của tất cả đau khổ tâm không trong sạch mà ra vướng nhân quả, quả ác. Do đó tưới tịnh bình, tịnh bình là bình thanh tịnh đó. Tưới nước Bích Ma Ha trong để tâm chúng sanh được thanh tịnh sẽ là gốc của đau khổ dự diệt. Nên Quan Âm Bồ Tát đi đến ngoài cứu về sự, tức là người ta khổ về tai nạn bệnh tật ốm đau, mà ở gốc là ngài truyền pháp bảo để cho người ta tâm được thanh tịnh, nên gọi là tịnh bình, bình thanh tịnh dưới lên. Vậy thì cái gốc nó là thanh tịnh thì mình sẽ hết đau khổ, còn cứu lực lần này không cứu được lần sau. Quan Âm Bồ Tát thì mình bị bệnh, Quan Âm đến cứu, cứu được lần này thôi, mai mốt bệnh ai cứu. Nhưng mà nếu tâm ta thanh tịnh, chúng ta sẽ về cõi không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa. Thì cái này mới là cái chân thật bất hư nè. Nên tâm thanh tịnh đó là thanh minh, thanh thanh tịnh minh đó, trong sạch, trong sáng. trong sạch, trong sáng á, là chân thật á. Cái gì trong sạch trong sáng nó là chân thật à. Còn cái gì u ám đen thui là không có trong sạch, là không có chân thật. Mà chân thật thì bất hư, nên nó gọi là chân lý. Nên chân lý là không bao giờ mà hư hoại được. Trước vậy sau vậy cuối cùng cũng vậy. Nên niết bàn có bốn đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân là chân thật đó, nó không hư dối. Tại sao niết bàn có bốn đức đó mà cuộc đời mình lại không có bốn đức đó? Nên cuộc đời mình đau khổ. Niết bàn là nơi chấm dứt đau khổ, gọi là Nibbana, đại định, chấm dứt đau khổ. Chân thường là còn hoài, mình là gì? Là vô thường, có còn có mất, đúng không? Ngược lại với niết bàn, niết bàn là cõi chân thường, mình là vô thường. Chân lạc là vui vẻ hoài, còn mình á là có vui có buồn, có mình là giả lạc, là đau khổ đó. Đau khổ là giả lạc, là cái vui không bền không chắc đó. Mình là có lúc lạc lúc không, lúc vui lúc buồn, lúc hờn lúc giận. Còn này là chân lạc, lúc nào cũng vui vậy á. Cái gọi là chữ chân là không bao giờ thay đổi mà. Vậy chân lạc. Rồi chân ngã, chân ngã là cái ta thật, là cái ta không còn sanh tử luân hồi, gọi là ta thật đó, gọi là đại ngã, hoặc là chân ngã, hoặc là pháp thân, vân vân, tỳ lô giá na. Chân ngã đầy ắp không gian vũ trụ của ta, hữu ngã, có mình, có người, có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, atula, tùy vào luân chuyển nghiệp báo của chúng sanh đó mà đi. Mình không có chân ngã được, mình hữu ngã, gọi là bản ngã. Chân định là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh chứ á, không nhiễm không động. Còn mình á, gặp cái gì cũng nhiễm, ai nói gì cũng động, đúng không? Như vậy mình sanh tử luân hồi u bi khổ não. Bốn đức của niết bàn có chữ chân ở chỗ đó. Mà muốn có chữ chân thì phải giữ tâm thanh tịnh đó. Mà thanh tịnh là thanh minh, thanh là thanh tịnh trong sạch, minh là sáng. Như vậy là trong sạch mà còn phải sáng nữa, chứ không phải trong sạch không đâu. Tâm mình á, trong sạch là chân thật đấy, mà còn phải sáng nữa. Mà sáng có nghĩa là có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ nhà Phật, muốn có thanh tịnh, nếu mà mình muốn được thanh tịnh á, thì hiểu pháp nhà Phật mà chúng ta tu, dằn tâm dằn tánh của mình không mê không đắm không lầm, giữ giới pháp nhà Phật để đừng vướng vào những cái mình không biết, mà Đức Phật đặt ra trước cho mình để chúng ta tránh đi, vân vân, để được cái tâm thanh tịnh đó. Mà nãy chúng ta nói cái tâm thanh tịnh á, là người ta thiền người ta có tâm thanh tịnh đó. Ví dụ giữ tâm lẳng lặng thì thanh tịnh à, còn không lẳng lặng là không thanh tịnh. Nên cái mấu chốt nó đi vào con đường thiền nè, của tâm, để đi đến cái thanh tịnh, để được cái thanh minh này nè, để được trong sáng của tâm. Thiền định sanh trí tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ, thâm nhập kinh tạng thì trí huệ như hải, vân vân. Như vậy thì cái mấu chốt của tâm là giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Giữ để chi? Giữ để mà lìa khỏi tất cả các cõi dục, mà đi đến cõi sắc, cõi vô sắc. Giữ để lìa khỏi cõi sắc, cõi vô sắc, đi đến thoát khỏi kiết sử và triền cái, đi về cảnh giới của vô sanh, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Có nghĩa là không còn sanh tử, không còn sanh diệt nữa. Trong thế gian này tâm mình không còn sanh, nên mình không còn phiền não, không còn đau khổ nữa. Suốt thế gian thì là không còn sanh tử luân hồi. Do đó từ cái tâm thanh tịnh mà ra, chứ không phải tự nhiên giữ tâm thanh tịnh làm gì. Giận hờn sân si cho vui, giữ tâm thanh tịnh làm gì. Bữa đứa có cô Phật tử á, cổ nói chuyện với thầy mà lý luận dữ lắm. Cổ là con người ta phải khẳng định mình. Sao nhà Phật là kêu người ta đừng buồn, đừng hờn, đừng giận, đừng yêu, đừng ghét là sao? Nếu vậy đâu còn là mình nữa đâu. Mà người ta tu là đánh mất mình nè, không còn mình gì nữa chứ, người tu làm chi? Tu tự nhiên đánh mất mình nè. Con người ta phải có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen mới gọi là vị ngọt của cuộc đời. Chứ con người ta mà không có buồn, không hờn, không giận, ghét, ghen gì, ông chồng mình đi có vợ bé không ghen gì trên cuộc đời còn ý nghĩa gì đâu. Nó sống không còn ý nghĩa trên vị đời. Cuối cùng kết luận tu không còn ý nghĩa gì hết. Mô Phật. Thì là cô về ghen đi, về vui đi, về buồn đi, về hờn, về giận đi. Cái đó nhà Phật gọi là yên phận, phiền, phiền ảo nợ não. Đó gọi là vui buồn hờn giận ghét ghen, phải là mình đâu, mà là vọng nghiệp mà thôi, vọng tưởng mà thôi. Trong kinh Bát Nhã nó là điên đảo mộng tưởng mà thôi, chứ không phải nó là thật đâu. Tại sao gọi không phải là thật? Tại là vui vui hoài không, buồn buồn hoài không, hờn hờn hoài không, giận giận hoài không, không phải không? Vui buồn hờn giận nó không hoài, nó có sanh có diệt phải không? Có sanh có diệt thì nó mất đi. Vậy thì mình cảm thọ mà mất đi có tiếc không? Tiếc không? Tiếc có khổ không? Khổ không? Vậy thì cuối cùng nó là khổ đó. Nên người ta biết đây là những cái giả, có nghĩa là nó có rồi nó mất đi, ta trở về cái chân thật, nó bất sanh bất diệt. Chứ phải có rồi mà nó còn hoài thôi cũng giữ nó đi. Ví dụ như ông chồng mình giữ hoài đi, thân mình giữ hoài đi, vui giữ hoài đi, giàu giữ hoài đi, cái thân đẹp này giữ hoài đi, hay là thời gian sau nó già tóc đi, hiểu không? Rồi là khỏe giữ hoài đi, hay là thời gian sau nó bệnh đi, nó tàn tạ đi, hiểu không? Sống sống hoài không, thời gian sau nó chết đi, chồng còn hoài không, không có vợ bé thì cũng chết, cũng mất thôi, chứ đâu còn hoài đâu. Nên những cái đó, chính cái không còn hoài đó, nó luôn luôn thay đổi, tâm ta theo không kịp. Nó thay đổi nhanh quá, tâm theo không kịp, nên tâm mình rất đau khổ. Nên từ đó Đức Phật dạy chúng ta, chính tâm vui buồn hờn giận phải là tâm mình, mà đó nó nhận lầm trong thức thứ bảy mà thôi, gọi là ngã ái chấp tàn, nên gọi là vọng tâm vọng tưởng, chứ không phải nó là thật, mà mình tính đó là mình. Nên vui nói tôi vui, buồn nói tôi buồn, hờn nói tôi hờn, giận nói tôi giận, tức là tôi là vui là buồn là hờn là giận, nên chiều theo cái tôi đó mà đi sát hại người ta, đi chửi bới người ta để gây nghiệp của thân khẩu ý. Chứ thực ra vui buồn hờn giận là sự cảm giác thôi, của cái tánh khí, của cái vọng tâm, chứ nó không phải là thật cái của mình. Cái của mình là cái chân thật, cái chân tâm, cái Phật tánh là Đức Phật dạy chúng ta hai hệ thống tâm kinh Thủ Lăng Nghiêm, tâm chân và tâm vọng. Tâm chân nó vĩnh viễn còn hoài, không bao giờ mất hết, mà nó đầy đủ công đức và phước báo. Chúng ta không sống với tâm đó mà cứ sống với vui buồn hờn giận ghét ghen giống cô nãy đó, nếu tôi mất cái đó là không muốn mất, thấy là tâm chấp thủ không? Như vậy con này vui buồn hờn giận không muốn mất, vậy thì cái đẹp cũng muốn mất không, cái khỏe cũng muốn mất không, cái trẻ muốn mất không, cái giàu muốn mất không, không muốn không, không muốn nhưng mà nó có mất không? Như vậy khổ không? Không muốn mất mà nó ép mình mất, nó bắt buộc mình mất nên trở thành cô hồn. Nên nó bữa đó có cô đó đất giải tỏa các trường học, ở đền gỗ đồng công nào có mấy triệu bạc à, cổ mới ký trên giấy. Tôi là tu rồi, nên là không có bán lấy tiền đấy, mà các trường học không hiến tặng, ký giấy hiến tặng. Cái hỏi sao trời, cô hiến tặng cả chục công đất ngon ha, đền có mấy triệu công à, mang tiếng lắm, cho luôn để được tiếng, đền nó 3-4 triệu công mà, chục công 30-40 triệu à, nhưng mà mình cho chục công đất làm trường người ta nhắc hoài. Nên gọi là cho luôn được thanh cao. Nên bây giờ mình cũng vậy, cho hết cho được thanh cao, mà mình không thôi tu con cháu nuôi. Nên là không giữ gì cho riêng mình, cho nó cho hết đi, không cho nó cũng lấy sạch bách à, không cho nó cũng lấy à, cho đi để được mang, để được tiếng thơm, phải không? Chứ thôi lúc đó nó lấy của mình, mình không cho cái mình bị đỏ, tâm mình nó tức cho trước, trước khi chết cho hết nè. Nên ta nói là mình đã là xả hết rồi, chứ chết mà xả thiệt, cho hết à, không cho nó cũng lấy, phải không? Trước sau nó không lấy, cho trước cho chắc ăn à, cho trước có phước, nó lấy mình không có phước đó, nó lấy là mang chất thừa kế rồi mình không có phước, nhưng cho trước mình có phước, đâu phải cho nó không. Còn cho người này cho người kia gọi là bố thí, không cho gọi là bố thí nữa, lấy một phần mình đi cho, một phần cho con, một phần cho xã hội. Ông mắc đâu làm cả đời cho con hết biết đâu, nó quậy sạch bách rồi sao, mình cho người ta làm vốn đi, thấy không? Rồi cúng trường chùa nè, nuôi trẻ mồ côi nè, nói chung làm cái công đức xã hội, làm các cái gì mà xã hội cần đó thì chúng ta đem đến ta làm để được phước báo, để được công đức. Như vậy thì thanh minh trong nhà Phật là sự chân thật, là tấm lòng trong sạch của mình. Thanh là trong sạch, là thanh cao, là chân thật. Minh là sáng, là trí tuệ, là sáng suốt. Nên thanh minh là chúng ta lòng trong sạch, chân thật, sáng suốt của nội tâm. Mà muốn vượt vậy thì chúng ta phải tu thiền định, giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật phải giữ tâm thanh tịnh, không nhiễm không động, không mê không đắm của thế gian. Tại vì mê đắm của thế gian nó không có thỏa mãn được, có rồi nó cũng mất, rồi mất rồi có nữa, rồi đi tiếp 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 vị sanh tử luân hồi, nó không được cái gì chứ. Cuối cùng cũng tay trắng trở về trắng tay, thấy không? Sanh ra tay trắng cuối cùng cũng trở về, với trắng tay mà thôi, không có gì còn để lại trên thế gian này hết, chỉ để lại cái tiếng thơm cho đời, để lại cái tấm lòng của mình mà thôi, nghiệp ác nghiệp thiện mà thôi, còn tất cả các cái trên thế gian này của đời trả lại cho đời hết. Biết vậy rồi chúng ta buông ra hết mà chúng ta tu tập, từ cái buông tâm trước rồi tới buông tướng lần lần sau. Buông tâm là trong tâm không còn cố chấp nữa, từ bi tha thứ khoan dung độ lượng. Còn buông tướng là của cải vật chất của mình, mình xả bỏ từ từ, cho từ từ, hiến từ từ, tặng từ từ, bàn giao từ từ, tới khi bứt thở mình không ra đi nhẹ dễ sợ luôn. Bây giờ cái rét nó về Tây Phương, còn mà ôm cái này ôm cái kia, bay lên cho nó chằn xuống, bay lên cho nó kéo xuống, bay lên kéo xuống. Ta mở mắt ra thấy cổng để là Tây Phương Cực Lạc, còn mở mắt ra thấy cổng là Nam Phương Cực Khổ. Rồi tiếp kiếp nữa đi con ơi. Tiếp kiếp nữa đi không? Nên giờ xả trước cho nó nhẹ, ăn khế trả vàng, mai túi 3 gan, mình mai túi nửa gan thôi, chứ không phải mai túi 9 gan ra tới ngoại té xuống biển luôn. Như vậy thì chúng ta kết thúc phần chia sẻ ở đây. A Di Đà Phật.